Kính Thầy, con của con đã mất cách đây 3 năm. Con định làm việc từ thiện, nhưng con không hiểu việc làm từ thiện này có lợi lạc gì cho con của con hay không. Cảm ơn Thầy.
Trong kinh Địa Tạng đó, khi người thân vì tình thương làm những công đức và phước báo hồi hướng cho người quá giảng đó, thì người quá giảng được hưởng 1/7 công đức và người chết được hưởng là 6/7 công đức. Thực ra đó là cái mô tả tượng trưng thôi. Về cái cộng hưởng thì nó không nhiều đến thế đâu. Ai trực tiếp làm thì người đó được hưởng thôi. Còn cái người đó là được thương tưởng đến, được nhớ tưởng đến để mà làm á, thì cái hưởng trực tiếp đó sẽ không cao, không cao lắm. Theo luật tái sinh á, thì sau 3 năm chết, người con đó bây giờ đã trở thành một cô cậu bé mới, đã được 2 tuổi mấy tháng rồi. Cho nên đó là thôi đừng có bận tâm nữa. Trong cái Tăng Chi đó, có một vị đạo sĩ Bà La Môn làm nghề cúng tế cho người mất, hỏi một câu hỏi tương tự. Đức Phật đã trả lời như thế này nè: có một số tình huống mà dựa vào những tình huống đó, đó cái sự tiếp nhận được hay không đó, nó sẽ được diễn ra hay là không. Tình huống 1, người chết khi còn sống gieo quá nhiều nghiệp súc sinh, cho nên sau khi chết được sinh ra làm các loài thú, tức là bị tụt cái cấp độ đạo đức từ con người trở thành là loài thú. Thì tại đó đó, các con vật này sẽ được cha mẹ nó là nuôi nấng và dẫn dắt là cái cách để mà tự sống đó, lấy nó, tức là tự kiếm mồi. Cho nên đó, mọi hiến cúng của người còn sống dành cho cái người đó chết tái sinh làm con vật là hoàn toàn không có tác dụng nữa. Tình huống 2, người đó làm quá nhiều các việc thiện, cho nên cái tái sinh đó làm con người ở hành tinh khác mà phước báo nó lớn hơn con người ở hành tinh này. Thì tại đó đó, người đó đã có cha mẹ của họ nuôi, cho nên đó là họ sống bằng vật thực của cái chế độ nuôi đó. Việc cúng kính của chúng ta cho người quá cố là không có tiếp nhận được. Tình huống 3 là tiếp tục tái sinh làm con người trên quả địa cầu này, thì tại đây cũng có cha mẹ trực tiếp nuôi, nuôi bằng cái nhau của người mẹ 9 tháng 10 ngày, sau đó 3 năm bú mớm, rồi mấy năm dẫn dắt đến trường học, thì hoàn toàn lệ thuộc vào tình thương của cha mẹ. Nếu là con mồ côi thì có những người lòng từ bi nhân ái, ta làm trong các cái trại mồ côi, người ta nuôi nắng chăm sóc, thì người đó cũng không tiếp nhận được từ những gì mà người thân này hiến cúng cả. Thì qua cái câu chuyện đó đó, thì là Phật tử chúng ta không nên quá bận tâm cúng thí cho người quá cố nữa, mà đã khi họ đã chết rồi 2-3 năm rồi, tái sanh rồi, trở thành người mới rồi, chúng ta hãy cố gắng là vượt qua cái nỗi khổ niềm đau đó đi, và dành cái số tịnh tài đó để làm việc nghĩa lệ cho các cháu mồ côi tại các viện mồ côi đang rất cần đến, tức là tình thương và bàn tay chăm sóc của chúng ta. Thì việc đó dầu cho người chết có tiếp nhận hay không, nó không quan trọng nữa, mà quan trọng là hành động này mang lại giá trị nhân bản, nhân đạo, nhân ái, lệ mình và có ích cho cuộc đời, thì chúng ta nên làm. Và hãy quên cái chết đi, để chúng ta không còn ám ảnh về nó, nhờ đó chúng ta sẽ làm được rất nhiều các việc khác có giá trị hơn.
Mẹ con ở Việt Nam bị bệnh không di chuyển được, nhưng tông bà hay sân si, đôi lúc buồn, đôi lúc không hài lòng những gì xung quanh. Thầy cho con lời khuyên.
Đó là tâm lý của tuổi già gắn kết với bệnh tật. Khi mà bệnh đã làm cho một người lớn tuổi đó gắn kết cuộc sống của mình trên một chiếc giường, thì cái cảm giác khó chịu đã làm cho người đó dễ sân. Cho nên những người chăm sóc bệnh đó cần phải khéo léo hiểu được tâm lý bệnh nhân, không nói những lời căng thẳng, không nói trỏng, không nói những lời vô duyên, không nói với những ngữ điệu lớn tiếng, không có những hành động làm cho người được chăm sóc bệnh cảm thấy khó chịu và khó ưa. Thì lúc đó các tâm lý sân hận khó chịu này ở người bệnh sẽ có thể giảm thiểu đi hết là 70-80%. Cái tương tác giữa người chăm sóc bệnh và người bệnh là hai chiều, mà chúng ta không thể gọi là xem thường và bỏ qua. Điều hai, để giúp cho người bị bệnh đó khắc phục được những cái tâm lý tiêu cực trong một thời gian gắn kết với cái chiếc giường đó, thì quý vị có thể nếu người đó làm Phật tử, mình mở băng tụng kinh, những cái giọng tụng của các thầy các sư cô ấn tượng mà người nào nghe qua đó đều cảm thấy thích thú, chẳng hạn như giọng của thầy Trí Thoát nghe là ta mê dữ lắm ha. Hoặc là quý vị có thể mở những cái bài kinh đã được nhạc hóa, chẳng hạn như chùa Giác Ngộ thì có xuất bản cái quyển kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan bằng nhạc mà người nghe đảm bảo là nghe rất là mê, rất là thích thú, thì nội dung kinh vẫn được giữ nguyên mà dưới cái tác động du dương trầm bổng của nhạc đó làm cho người nghe cảm thấy nó thư thái và thư giãn dữ lắm, thì lúc đó là các cái căng thẳng nó sẽ có thể phóng thích được. Điều ba đó, quý vị có thể vào trang web và phatam.com của chùa Giác Ngộ, nơi tập hợp và trên là 30.000 video Phật giáo trong và ngoài nước, lớn nhất trong cộng đồng Việt Nam ở trong và nước ngoài. Thì trong đó có rất nhiều phim Phật giáo, nhạc Phật giáo, rồi các cái chương trình Phật giáo khắp nơi trên thế giới được dịch ra bằng tiếng Việt. Thì khi mà mình xem những cái chương trình đó thì mình sẽ có cái niềm vui thích về Phật pháp hơn. Mà khi vui thích rồi thì nó tạo ra sự hoan hỷ. Khi có hoan hỷ rồi đó thì những cái quạo quọ, cao có, căng thẳng, khó chịu đó có thể nó được là vượt qua, nó được chuyển hóa đi, nó được làm nhẹ đi. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ giúp cho người bệnh đó là vượt qua được sự căng thẳng. Và điều kế tiếp đó, thì quý vị nên mời một vị tăng sĩ có kinh nghiệm tư vấn tâm lý đến thăm bệnh, hoặc ở tại bệnh viện hoặc tại nhà, và cung cấp những cái dữ liệu về tâm bệnh của người bị bệnh đó cho nhà sư này, để cho nhà sư này nắm rõ được cái tình tiết rồi thì vào là thăm bệnh đó, có thể thuyết phục, giải thích, hướng dẫn làm thế nào để cho người ấy đó vượt qua được những cái cá tính xấu ở tuổi cuối đời. Cho nên là chúng ta phải phối hợp với các chùa một cách đó là bài bản đó, thì cái hiệu quả truyền đạt đó nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Thì nói tóm lại đó, với tư cách là con cháu trong gia đình, với việc quan tâm đến cha mẹ ở tuổi xế chiều là một hạnh hiếu thảo, nên tiếp tục phát huy. Và phát huy có phương pháp, có phối hợp, thì tôi tin chắc rằng đó là quý vị sẽ đạt được cái sự hoan hỷ khi thấy là có những đổi thay tích cực từ người mẹ hoặc là người thân của mình.
Kính thầy, khi lâm chung con không nghĩ con đủ tiêu chuẩn điều kiện để được vãng sanh cực lạc. Con muốn tụng kinh Vô Ngã Vô Thường, xin thầy dạy cho đúng hay sai?
Người đặt câu hỏi này không biết bao nhiêu tuổi rồi. Đang còn sống khỏe mà giờ lo nghĩ tưởng đến cái chuyện giảng sinh rồi. Tức là bệnh lo xa. Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả đó, thuộc kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có đề cập đến cái việc quản trị các ký ức liên hệ đến thời gian. Để sống được hạnh phúc đó, thì Đức Phật khuyên là chúng ta phải cắt đứt cái thói quen đó là tái tạo ký ức quá khứ, vì nó làm chúng ta hâm nóng lại các nỗi khổ niềm đau đã từng diễn ra mà bây giờ nó không còn nữa. Đồng thời Đức Phật cũng khuyên chúng ta là hãy kết thúc cái sự gắn kết lo lắng với tương lai mà vốn á nó chưa diễn ra và cái cơ hội có mặt đó nó cũng không cao. Thì thay vì lo lắng cho tương lai thì Đức Phật khuyên là chúng ta hãy tập trung một cách có nhân quả ở hiện tại, vì tương lai đó sẽ trở thành hiện tại và tương lai đó nằm ở trong tầm tay của chúng ta với sự chuẩn bị nhân quả một cách có bài bản. Thì bằng là lối sống này đó, Đức Phật khuyên chủ nghĩa hiện tại một cách có chiều sâu, vốn khác với cái chủ nghĩa hiện sinh theo kiểu là ăn ngủ hưởng thụ đề ra sao thì cứ ra, hai cái đề nó khác nhau xa lắm. Thì đó là cái cách thứ nhất để chúng ta bớt đi những cái sự lo lắng. Điều hai, dựa vào kinh A Di Đà đó, Đức Phật có nêu ra 5 tiêu chí để giảng sinh. 5 tiêu chí đó bao gồm: thứ nhất là công đức lớn, tức là mình làm các Phật sự thiện sự thường xuyên ở mức độ quy mô và vĩ mô, chứ làm thiện tàn tàn thường thường là không đủ. Thứ hai là căn lành lớn, tức là đã kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Còn những cái căn lành như là biết đi chùa, biết tụng kinh, niệm Phật, ăn chay chỉ là những căn lành nho nhỏ thôi, nó chưa đủ cái tiêu chuẩn để mà được cấp visa vào Tây Phương đâu. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mình phải tạo điều kiện mở đạo tràng, dẫn dắt, giúp đỡ, là hướng dẫn, khích lệ tinh thần cho nhiều người cùng tu để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thứ tư, quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu của ta bà như là gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, làm dữ liệu để xây dựng chánh nhân tịnh độ hiện tiền. Cái này là cái mà chúng ta không nên, tức là chối bỏ cái cuộc sống hiện thực này, phải sử dụng nó giống như là hoa sen lấy bùn và nước động để làm cho nó được nổi bật. Và thứ năm á, là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Vì vậy đó là để mà có đủ cái tiêu chuẩn được cấp visa về Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, quý vị phải là những người cực kỳ nghiêm túc về vấn đề tu, gồm có 5 tiêu chí vừa nêu. Tôi tin rằng là khi quý vị đạt được 5 tiêu chí đó đó, quý vị không còn muốn sanh về Tây Phương nữa. Lý do rất đơn giản đó, người đạt được như thế đã trở thành thánh A-la-hán ở hiện đại này rồi, hiện tại rồi. Mà thánh A-la-hán ở đâu rồi, chỗ đó là cực lạc, chỗ đó là hạnh phúc. Thế mà không cần nhu cầu phải đi nữa. Thì trước đây đó, ở Việt Nam mình đã nghèo mạt riệp, người ta mới đi vượt biên để mà tìm mà là mảnh đất sống có tự do, có hạnh phúc, có tương lai. Khi mà kinh tế Việt Nam mà nó khá rồi thì người ta ai đi vượt biên nữa, phải không ạ? Nếu có tự do mà khá hơn đó thì ta không đi nữa đâu. Đến lúc nào đó đó thì tôi tin rằng là Việt Nam nó sẽ phát triển được, đó là bằng Thái Lan, rồi sau đó là bằng Hàn Quốc, rồi sau đó bằng Nhật Bản, rồi sau đó bằng với các nước phương Tây, có thể là 20 năm, 50 năm, 100 năm chẳng hạn. Mà khi đạt được cái ngưỡng đó rồi đó thì không ai có nhu cầu từ Việt Nam mà đi vượt biên sang Canada, Mỹ, Úc, châu Âu để ở làm gì nữa, chắc chắn là ta không muốn nữa. Thì tương tự, những người nào đã đạt được 5 tiêu chí ở trong kinh A Di Đà thì có thể giảng sanh Tây Phương, nhưng mà đến lúc đó đó vì đó sẽ không còn nhu cầu giảng sinh nữa. Và đây là chiếc chìa khóa của kinh A Di Đà. Như vậy là Tây Phương là một phép nhữ thôi, còn hiện tiền này đó vẫn là cuộc sống mà chúng ta cần phải đầu tư. Và khi đầu tư được như thế rồi đó thì người đạt được như thế cũng có một cái chất lượng hạnh phúc cao giống như ở Tây Phương, lên đó làm chi nữa, không cần thiết phải lên. Cho nên thay vì lo lắng về một cái tương lai mình không đủ chuẩn để sanh về Tây Phương thì hãy dựa vào kinh A Di Đà, quý vị làm đúng được 5 tiêu chuẩn đó đi thì cuộc sống quý vị á sẽ chắc chắn là hữu dụng và có giá trị. Chất lượng hạnh phúc của người như thế là đạt được rất là cao. Đã nên làm như thế, đừng lo lắng. Còn việc tu, đọc tụng, thọ trì, ứng dụng các bài kinh là vô thường, vô ngã, là tứ thánh đế, vân vân, là những cái cách để giúp cho chúng ta mở thêm những cánh cửa sổ trí tuệ qua con đường văn tuệ, tức là tuệ giác do học rộng, hiểu nhiều chân lý Phật dạy. Cái đó chúng ta phải tiếp tục làm, phải tiếp tục làm. Nhưng đồng thời đó cũng phải làm đủ 5 điều nêu trên. Và 5 điều đó đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được rất là nhiều cái giá trị là từ phàm trở thành thánh, mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được.
Tên hiến tạng nhưng chưa dám ghi tên hiến xác vì sợ bất hiếu và gây thêm nỗi đau cho mẹ con và người thân. Xin thầy dạy cho.
Cái đó chỉ là một quan điểm hiếu cực đoan thôi. Theo luật pháp ở phần lớn các quốc gia thì người trên 18 tuổi đó đủ tư cách để quyết định việc hiến mô tạng và hiến xác, dầu có sự đồng ý hay không có sự đồng ý của cha mẹ. Cái đó không được xem là bất hiếu. Còn theo luật Phật đó thì cũng trên 18 tuổi là chúng ta được quyền quyết định như thế rồi. Huống hồ đây là một việc làm nghĩa thiện có giá trị, mang lại sự sống từ 6 cho đến 12 trường hợp nếu việc lắp ghép mô tạng ở cái cơ thể của người được hiến thành công, vào trong cơ thể của người có nhu cầu. Cho nên là chúng ta đừng lên quá sợ hãi về vấn đề đó, hãy nỗ lực gắng mà làm. Mô tạng là cái khó hiến hơn, còn xác là cái nó dễ dàng hơn. Nó có hai cái phạm vi mà chúng ta nên phân biệt rõ. Một số nơi đó chỉ nhận hiến mô tạng, một số nơi chỉ nhận là hiến xác. Chỉ có một thiểu số các nơi đó là nhận luôn cả hiến mô tạng và hiến xác. Vì hiến xác là chủ yếu là phục vụ cho việc mổ xẻ đối với các bác sĩ thực tập sinh, mà cái thời gian sử dụng tối đa của đó là 3 năm thôi. Sau 3 năm sử dụng thì cái cơ thể, thi thể đó là hết giá trị sử dụng rồi. Nếu người thân, nhất là cái người chết đó, có nguyện vọng là được đem về nhà để thiêu và chôn, thì cái nơi tiếp nhận nó sẽ liên lạc theo cái nguyện vọng đó. Còn nếu như khi hiến cúng đó thì chúng ta không có nguyện vọng mang về, để là ở tại cái đơn vị tiếp nhận xác này đó tự xử lý, thì sau 3 năm người ta sẽ làm lễ hóa thiêu tập thể, sau đó cho cốt sẽ được là chôn ở dưới lòng đất hoặc là thả dưới sông là kết thúc. Nên là quý vị là đừng có quá lo sợ. Đang khi việc hiến mô tạng đó, giá trị đó lại thiết thực cao hơn. Đó là tiếp nối sự sống, giúp cho người khác tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Đã dám mạnh dạn phát tâm hiến mô tạng thì không có lý do gì sợ mà không dám hiến xác. Còn trong trường hợp đó, người cha người mẹ là người nhạy cảm, dễ buồn đau, bị bệnh tim, bị tăng xong, mà việc phát tâm thế, nếu cha mẹ biết được có thể dẫn đến bệnh tật ở cha mẹ, thì tốt nhất khi làm việc này không cần thiết phải cho cha mẹ hay. Đối với những người Việt đang sống ở hải ngoại đó, thì tôi tin rằng là họ được thuận lợi hơn ở trong nước. Vì phần lớn khi có nghề nghiệp ổn định là họ có mái nhà riêng rồi, rồi trả góp theo hàng tháng hàng năm. Thì lúc đó đó thì cái việc mà mình làm riêng như thế thì cha mẹ đâu có biết đâu mà cản, mình cũng không biết đâu mà lo, họ biết đâu mà bệnh, thì mình cứ làm thầm lặng thôi, báo với những cái cơ quan chức năng và với cái người thân của mình, là hoặc là vợ hoặc là chồng hoặc là con của mình thôi, chứ đừng báo cho cha mẹ. Thì lúc đó quyền ước của quý vị sẽ dễ dàng được thực hiện một cách trọn vẹn mà không ngại ngùng gì về cái chuyện là lỡ bất hiếu bất kính với cha mẹ.
Kính thầy, người thân của con đã mất 40 năm rồi mà vẫn về báo mộng. Như vậy người thân của con đã được siêu thoát chưa?
Sự báo mộng là hoàn toàn không có thật. Trong Kinh Địa Tạng có đề cập đến hiện tượng báo mộng. Là luôn tiện đây đó thì tôi cũng xin xác định rằng đó, Kinh Địa Tạng là do Phật giáo Trung Quốc sáng tác. Dữ liệu đa thần giáo, mê tín dị đoan đó được giới thiệu vào trong Kinh Địa Tạng rất nhiều, đến độ là khó có thể chấp nhận được về phương diện Phật học. Tuy nhiên đó là Kinh Địa Tạng nó cũng có những cái giá trị nhất định về hạnh hiếu thảo, về giáo dục nhân quả, về cái cách thức khéo léo để cải đạo. Cho nên chứ là nhiều nơi vẫn tiếp tục sử dụng bản kinh này. Thực tế thì theo Phật giáo Đại Thừa đó, cái thời gian tái sanh tối đa là 49 ngày. Và Đại Thừa ở đây cũng nên mở một đơn là Đại Thừa Trung Quốc. Còn Đại Thừa Ấn Độ thì không có dạy như thế nha. Không có dạy như thế. Tối đa là 49 ngày. Còn theo Phật giáo Nguyên Thủy chỉ là tích tắc sau khi chết thôi. Thì lấy đâu còn hiện tượng mà về báo mộng nữa. Khi mà tình thương yêu giữa người còn sống với người chết chưa kết thúc, thì người sống sẽ gặp lại người chết qua hình thức các giấc mơ. Cái đó tôi tạm gọi là ức chế, đó là tâm lý về tình thương. Ví dụ như một người con có lòng hiếu thảo đi làm xa, người cha đó đang bệnh hấp hối, mong nhìn thấy đứa con mình lần cuối, có những cái cảnh báo, nhưng mà đứa con mình đó là đánh giá sai, nghĩ rằng là cha tôi không có đi quá sớm như thế, cho nên là tuần sau tôi về thì vẫn chưa muộn. Nhưng mà đùng một cái ông ấy qua đời, thì người con này bị sai sức. Cái sai sức đó có thể ám ảnh đó, cái người còn sống này đến 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và điều đó mỗi khi cơ thể bị mệt mỏi, nằm ngủ sai tư thế, những lo lắng căng thẳng vân vân, hoặc là ra đường nhìn thấy cái cảnh hiếu thảo giữa gia đình này với gia đình kia, thì tự động cái ức chế tâm lý đó nó tạo ra một cái cuộn phim dưới hình thức là một giấc mơ. nhìn thấy là người đó về báo mộng than vãn là dưới âm phủ lạnh, thiếu thốn, thiếu tiền, thiếu áo quần, cần phải là trợ giúp với là cấp tóc, vân vân. Hình thức này hình thức khác thôi. Tất cả cái đó là gì? Ức chế tâm lý của tình thương thôi. Và do đó người thân không nên lo lắng. Và để khắc phục cái tình trạng này, quý vị chỉ cần trước khi đi ngủ đó, dùng lòng bàn tay rọi xoa gáy cổ khoảng chừng 5 phút thôi. Xoa thật mạnh, ma sát là thật là nóng. Rồi cái gối đó đừng có quá cao, tránh tình trạng nằm sấp hay là nằm nghiêng, chỉ nằm ngửa thôi trong tư thế thoải mái. Hoặc là có thêm cái đèn tia hồng ngoại, quý vị rọi vào gáy cổ 15 phút để đảm bảo khi ngủ hiếm khi nào quý vị có giấc mộng. Giấc mộng là những cái rối loạn tâm lý thôi. Mà một ngày ngủ 8 giờ đó thì trung bình chúng ta có khoảng 300 giấc mộng. Nhưng mà rất tiếc đó là cái giới hạn của cái khả năng ký ức. Người ta chỉ nhớ lại những cái giấc mộng là cuối ngày thôi, sau khi thức giấc là cái nào nó gần nhất là chúng ta nhớ, còn những giấc mộng trước đó mình quên hết à. Cho nên là muốn ngủ mà không có giấc mộng thì tập luyện thể thao vừa phải tốt, rồi đè vào gáy cổ nằm xuống là ít mộng lắm. Trong kinh mô tả đó, Đức Phật mỗi ngày ngủ có 3 giờ đồng hồ, làm việc Phật sự là 21 tiếng. Đức Phật sở dĩ và vẫn giữ được sức khỏe ở tuổi 80 là vì Ngài đã giác ngộ. Mà người giác ngộ là gì? Không còn sống trong mộng nữa. Ngài cũng như là đêm sống ở trong tỉnh thức ta, không có mộng. Cho nên sức khỏe nó rất là ổn và không có bị ức chế tâm lý như là chúng ta. Cho nên đó, là đừng nên tin vào nội dung của giấc mộng. Vì đơn giản, mộng là những thứ không có thật. Và quên những cái không có thật thì hạnh phúc hiện tiền mới đón chào chúng ta được.
Con đã giữ được ngũ giới 10 năm, vậy con có thể lên Bồ Tát giới không?
Bồ Tát giới đó là do Phật giáo Đại thừa Trung Quốc biên soạn ra. Lúc đầu đó là một chủ nghĩa nhập thế dành cho người tu, để giúp cho các vị tăng sĩ, bao gồm các thầy các sư cô, từ bỏ cái ốc đảo ở trong chùa của mình, dấn thân ra ngoài xã hội và cộng đồng, làm các Phật sự bằng cái động lực của tâm từ bi, để mang ánh sáng chân lý Phật đó đến với nhiều người hơn. Về sau này đó thì giới Bồ Tát mở rộng cho các cư sĩ tại gia với cái phạm vi đó là 24 điều đạo đức thôi. Đa khi người xuất gia thì 10 điều đạo đức lớn và 48 điều đạo đức hỗ trợ, tức gồm có 58 điều. Cho nên á, bất kỳ một Phật tử tại gia nào nếu có cái tinh thần vô ngã, tâm vị tha, sự dấn thân, thái độ phụng sự tốt đó, thì đã đủ tiêu chuẩn để tiếp nhận giới hạnh Bồ Tát rồi. Vì nền tảng của nó là mở tâm từ bi và làm Phật sự mà. Thì các anh chị tham gia trong các ban tổ chức cộng đồng tại các chùa đó đều là những người đang làm hạnh Bồ Tát hết. Mặc dù quý vị là chưa có thọ giới Bồ Tát, quý vị đang làm hạnh Bồ Tát rồi. Cho nên là giữ được 5 điều đạo đức tại gia đó, nó chưa có đủ chuẩn để xác định là quý vị có thể tiếp nhận được giới Bồ Tát. Người có tâm rộng lượng nè, tâm hoan hỷ nè, tâm từ bi nè, tâm phụng sự nè, nhiệt tình nè, nhiệt quyết, trên bản chất là đã dư sức tiếp nhận giới Bồ Tát. Cho nên ai cũng có thể phát tâm để mà thực hiện được. Sau khi phát tâm rồi, tiếp nhận giới rồi, có người sẽ làm được 5%, có người làm được 50%, có người làm được 100%. Thì làm được phần trăm nào mình có phước phần trăm đó. Thọ giới Bồ Tát là không có tội, làm không được cũng không có tội nha quý vị. Quý vị làm được thì có phước, là không được là mất cái cơ hội hưởng phước thế thôi. Còn đối với ngũ giới, Bát Quan Trai Giới, giới Sa Di, giới Tỳ Khu, Tỳ Khu Ni, không làm được giới nào là có tội hoặc là có lỗi à, có lỗi của giới đó. Còn giới Bồ Tát đó là để mình dấn thân trở thành một con người cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Không làm được là mình bị thiệt thòi thế thôi. Giống như bây giờ mình biết ở trong ly nước này đó là nó có sâm nè, mà nếu mà thầy làm biếng, thầy lo nói không, thầy không chịu uống thì thầy mất cái quyền lợi được khỏe thôi, chứ thầy không có tội gì hết trơn á, không có tội gì hết á, nhưng mà thầy đâu có dạy mà không chịu uống không. Thì các vị Phật tử cũng vậy, nên ráng là tiếp nhận với Bồ Tát và trở thành những vị Bồ Tát trong đời thường.
Nguyên thủy hay là đem theo Phật sáu đại thừa?
Cái câu hỏi đó, đây giống như câu hỏi là vui lên ăn cơm hay là ăn hủ tiếu?
Phật sáu đại thừa thì mình phải tin mà bây giờ thầy nói là cái kinh Địa Tạng là do Trung Quốc bịa đặt ra, thì tất nhiên là nếu như vậy thì mình phải bỏ Đại Thừa thì mình phải đi theo những cái nguyên thủy.
Không cần phải quá dứt khoát như thế. Thầy đã xuất thân từ Đại Thừa, đi tu vào đầu năm 1984, hiện nay đã được là gần 34 năm được đào tạo trong trường phái Đại Thừa và đỗ đạt là xuất sắc không à, từ trung cấp Phật học cho đến cử nhân Phật học trong những cái chương trình học hoặc là trong các chương trình đào tạo gia giáo tại các chùa đó, thì thầy cũng là người học và đỗ đạt cao nhất về triết học Đại Thừa. Về khuynh hướng làm đạo thì hiện nay thì tôi có khuynh hướng là kêu gọi các Phật tử quay trở về với Đạo Phật gốc. Tôi không thích dùng đó là Đạo Phật nguyên thủy vì nó sẽ đối lập lại với Đạo Phật Đại Thừa. Lời dạy gốc của Đức Phật đó thì nó chứa đựng ở trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Và khi mà xác nhận đâu là cái lời dạy gốc đó, thì chúng ta phải thừa nhận đâu là những cái phần phát triển về sau. Những phần phát triển về sau thì nó có những cái mục đích, phương tiện để giúp cho một số đối tượng nhất định nào đó, nhưng không vì thế mà chúng ta đánh đồng nó là ngang bằng với lời Phật dạy. Cho nên hiện nay đó là nếu mà chia kinh điển Đại Thừa ra thì chúng ta có thể phân làm ba nhóm. Các kinh điển Đại Thừa có nội dung gần nhất với lời Phật dạy, cái này là khá nhiều. Thứ hai đó là các kinh điển Đại Thừa đã được sáng tác ở tại Ấn Độ. Và thứ ba là các kinh điển Đại Thừa được sáng tác ở tại Trung Quốc và Tây Tạng. Thì về cái phương diện này đó, ở nhóm thứ ba đó, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Hết sức cẩn trọng. Nó có cái cách để chúng ta đối chiếu hiện nay đó là kinh Tạng Sanskrit được dịch ra tiếng Tây Tạng đó, nó được chia làm hai nhóm Kanjua và Tanjua. Và hai nhóm này đã đang được phiên dịch ra tiếng Anh. Và người ta tin rằng là các nhà sư Tây Tạng đó có tinh thần rất trung thành. Dân phạm của Tây Tạng và dân phạm Sanskrit là gần giống nhau. Cho nên cái việc phiên dịch từ tiếng Sanskrit ra tiếng Tây Tạng là rất thành công. Hiện nay người ta phục dựng lại, phục dịch lại ra tiếng Anh đó là rất nhiều. Có nhiều bản kinh Đại Thừa đó chỉ có trong trường phái Tây Tạng nhưng không có trong trường phái Đại Thừa của Trung Quốc. Cái đó chúng ta được quyền đặt vấn đề. Có những bản kinh Đại Thừa chỉ có trong Phật giáo Trung Quốc nhưng không có trong Phật giáo Tây Tạng, chúng ta cũng được quyền đặt vấn đề. Vì đây là hai trường phái Đại Thừa lớn nhất hiện nay. Chẳng hạn như là rất nhiều các bài kinh về Mật Tông chỉ có trong kinh Tạng của người Tây Tạng ta, mà không có ở trong với là kinh Tạng Đại Thừa của người Trung Quốc. Thì như vậy chúng ta có thể biết rất rõ là gì? Nó là những sáng tác riêng của Phật giáo Tây Tạng. Và tương tự có rất nhiều bài kinh mà hiện nay đó là giới học giả người ta đã khoanh vùng được là trên 500 bài kinh có cái xuất xứ là ra đời ở Trung Quốc. Vì nó có cái dữ liệu văn hóa của Trung Quốc, có nội dung đa thần giáo của Trung Quốc, có bối cảnh xã hội của Trung Quốc mà hoàn toàn không có nội dung tương tự lại của Ấn Độ, thì không thể nào tin rằng là nó là bài kinh được Đức Phật nói được. Thì bằng cách này đó, người ta sẽ lập ra đâu là kinh Phật nói, đâu không là kinh không do Phật nói. Điều đó không có nghĩa là các bài kinh này không có giá trị, hai cái này nó khác nhau hoàn toàn nha. Đâu là tác giả của Phật và không phải tướng Phật, còn đâu là có giá trị không có giá trị, đó là chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi không nói đến cái vấn đề thứ hai mà chỉ nói là kinh Địa Tạng là thuộc nhóm kinh là không do Phật nói, vì yếu tố đa thần giáo như là thần không, thần cây, thần nước, thần đất, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần chủ ngày, thần chủ ăn uống, thần ban đêm, thần ban ngày, vốn là yếu tố đa thần giáo mà suốt 45 truyền đạo của Đức Phật đó, ngài đã phát cái này. Thì bây giờ trong kinh Địa Tạng là mang hình ảnh đa thần giáo đó vào hết. Nhưng có một cái hay là gì? Các vị thần linh này đó đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Nên tôi mới nói hồi nãy đó là nó có yếu tố cải đạo rất là tốt. Mặc dầu nó không phải là nguyên gốc của Đức Phật, nhưng mà nó có ý nghĩa tốt. Tức là thay vì đi theo thờ các vị thần linh đó, thì cái bản kinh này có dụng ý là kêu gọi những người đa thần giáo hãy thờ Bồ Tát Địa Tạng để trở thành là Phật tử. Nó là một cái cách rất là hay. Nhưng mà nội dung của nó không vì thế mà chúng ta tin rằng nó là do Phật nói. Tương tự Ngoài kinh Địa Tạng đó thì còn có những bản kinh rất quen thuộc tại Việt Nam, đó là kinh Du Lan và kinh Báo Trọng Ơn Của Cha Mẹ, là hoàn toàn là một sản phẩm của Trung Quốc thôi. Giá trị hiếu đạo của nó rất là cao. Chúng ta phải nên tiếp tục truyền thừa vào những cái mùa tháng 7 âm lịch để giữ cái truyền thống là đạo hiếu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng không vì thế mà chúng ta tin rằng nó là của Phật đó. Vì trên thực tế đó, ở lịch sử đó nha, là trong kinh Tạng Pali và kinh Địa Đề Thừa không có bản kinh nào nói về cái dữ liệu liên hệ đến mẹ của ngài Mục Liên. Hoàn toàn không có. Rồi qua đến Trung Quốc thì Mục Liên có người mẹ tên là Thanh Đề. Thanh Đề là cái người lúc đầu là rất là nghèo, đi móc gạo rồi đem vô cúng dường cho nhà chùa. Mà các nhà sư thì chú trọng chủ nghĩa hình thức, cho nên không tiếp đãi bà một cách đó là trọng hậu. Từ đó bà sanh cái uất hận và làm là thực phẩm mặn là cúng dường cho các nhà sư để chê chát các nhà sư. Từ đó chết mà đào thai, rơi vào cái cảnh giới địa ngục để nhờ cái sự cứu giúp của mười phương, đó là Phật. Trong kinh đó, Pali là hoàn toàn không có những dữ liệu này. Ông về Đại Thừa đó, thì mình tạm chia ra làm ba nhóm Đại Thừa. Đại Thừa Ấn Độ hoàn toàn không có học thuyết Bạc Đô. Đại Thừa Tây Tạng, đó là nơi mà phát sinh ra học thuyết Bạc Đô. Và Đại Thừa Trung Quốc, ba Đại Thừa này là khác nhau về bản chất lắm. Cho nên nếu quý vị mà tu theo Đại Thừa thì thầy khích lệ quý vị nên là theo Đại Thừa, đó là Ấn Độ. Đại Thừa Ấn Độ thì nó có những cái bản kinh rất là đẳng cấp, như là kinh Bát Nhã Ba La Mật, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh là Lăng Già. Đó là những bản kinh mà giai đoạn đầu của Đại Thừa rất là chuẩn về Phật Pháp, có chiều sâu rất là nhiều. Còn Đại Thừa của Tây Tạng là Đại Thừa phát triển là mười mấy thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Đại Thừa Trung Quốc thì là khoảng 7 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời thì nó mới có thêm những cái niềm tin mới. Cho nên đó, về vấn đề chứng minh đó, thì nó có cách là chứng minh trực tiếp và chứng minh gián tiếp. Chứng minh gián tiếp thì có thể liên hệ đến phương pháp loại suy, quy, đạp, duyên, dịch và tổng hợp. Thì về vấn đề đó đó, thì trong kinh Na Thi Tỳ Kheo bản Pali đó, nó có đưa ra một số ví dụ rất là có chiều sâu. Các anh chị có thể thử suy nghĩ như thế này. Đại Đức Đa Tiên đó, khi được vua Di Lăng Đà hỏi là sau khi chết đó, người ta tái sanh liền hay là có thời gian mới tái sinh, thì Đại Đức Na Tiên đã trả lời bằng đưa ra hai cái ảnh dụ. Ảnh dụ một đó, Đại Đức yêu cầu nhà vua hãy nhắm mắt lại, đang ngồi ở trong phòng khách của chùa, và yêu cầu vua hãy liên tưởng đến cái hoàng cung của mình, nơi cách đó là vài chục cây số. Xin đại vương hãy trả lời cái thời gian suy nghĩ để đến từ cái điểm chùa và hoàng cung nhà vua là bao nhiêu. Thì vậy vua trả lời gì? Trong một tích tắc. Vì cái tâm nó suy nghĩ rất là nhanh. Cái không gian vật lý đó phải đi bằng giờ, tùy theo cái tốc độ giao thông. Còn cái không gian tâm lý đó, nó đi bằng tích tắc thôi, chứ không có cái khoảng cách. Tương tự, ảnh dụ thứ hai, Đại Đức Đa Tiên yêu cầu vua hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ mất bao nhiêu thời gian để cái tâm thức đó, từ cái phòng mà tôi và ngài đang ngồi đây với cái phòng khách ở kế bên. Đại Dương Na Lan Đà trả lời đó, Di Lan Đà trả lời là cũng bằng một tích tắc thôi. Và bằng cái hai ảnh dụ đó thì Đại Đức Đa Tiên kết luận lại là trong tiến trình tái sinh, dù là sinh ở một cái thế giới khác, chẳng hạn như một hành tinh, hay là sinh ở một quốc gia khác, hay là trong một cái tỉnh thành khác, thì cái thời gian tái sanh của tất cả các người chết là giống nhau, tức là trong tích tắc. Đó là cái quan điểm về phương diện học thuật mà Phật giáo là nguyên thủy để giữ lại, dựa vào cái học thuyết là 12 nhân duyên. Mà 12 nhân duyên đó thì không có trường phái Phật giáo nào phủ định rằng không phải do Phật nói. Thì lấy cái đó làm nền tảng thì cái cách lý giải của kinh Na Tiên này theo tôi đó rất là thuyết phục, rất là thuyết phục. Một cái ví dụ thứ hai mà Đại Đức Đa Tiên nêu ra đó cũng giống như là một cái nấm đậu nằm ở trong lòng bàn tay. Nếu mình hất lên như thế này thì trong cái tích tắc cái nấm đậu nó rời khỏi lòng bàn tay thì nó phải có chỗ để rơi vào. Thì Đại Đức Đa Tiên kết luận lại, trong vũ trụ bao la này có nhiều nơi hành tinh có sự sống của con người, và trong một hành tinh này có nhiều quốc gia, thì bất cứ lúc nào ban ngày hay ban đêm đầu hôm hay là cuối ngày có một người chết hay nhiều người chết, thì lập tức ở chỗ khác lúc đó đang có cái sự giao cấu giới tính giữa một người nam với những người nữ, giữa những người nam với những người nữ, cho nên lúc đó nó sẽ có cơ hội để tái sanh vào thôi, chứ không có trường hợp ngoại lệ. Thì tôi cho rằng là cái cách lý giải như thế nó rất là thuyết phục. Là bởi vì đó, bây giờ chúng ta chia quả địa cầu ra làm hai đi, nửa địa cầu A, nửa địa cầu B. Chẳng hạn bây giờ ở Canada đang là 4 giờ chiều, ở Việt Nam là 3 giờ khuya. Thì bây giờ đó là ở Canada thì đang có sinh hoạt giới tính, tại vì nó là ban ngày. Và ở tại Việt Nam lúc đó là 3 giờ khuya thì hiếm lắm mới có những cặp nam nữ sinh hoạt giới tính. Thì người ta chết ở tại Việt Nam vào thời điểm đó thì nó lại tái sinh ra ở những quốc gia khác. Cái cơ hội đó cũng khá là cao. Cho nên là nói tóm lại đó, thì theo cái lời dạy ở trong kinh điển Pali về cái thời gian tái sinh đó, nó là ngay lập tức. Vấn đề chúng ta tin hay không tin là chuyện của mình. Còn Phật giáo Đại Thừa thì chia làm hai nhóm, Đại Thừa Tây Tạng và Đại Thừa Trung Quốc là giống nhau, ở học thuyết đó là 49 ngày, Ba Đô và Thăng Trung Ấm. Thì đây là cái phát sinh về sau thôi. Và hai cái học thuyết này đó đều dựa vào cái tác phẩm duy nhất, đó là Câu Xá Luận của Ngài Thế Thân. Mà Ngài Thế Thân á, thì sanh vào thế kỷ thứ ba, tức là cách mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì Ngài đưa ra cái học thuyết đó, đó là cái quan điểm của riêng Ngài, quan điểm của riêng Ngài thôi. Và dựa vào học thuyết của Ngài Thế Thân mà Phật giáo Tây Tạng và Trung Quốc đưa ra học thuyết là 49 ngày. Chứ còn Đức Phật gốc thì không có nói học thuyết đó. Cho nên đó, giữa Đức Phật và các vị tổ sư lỗi lạc của Phật giáo Đại Thừa, nếu có sự lựa chọn thì tôi lựa chọn Đức Phật. Nếu không lựa chọn các vị tổ sư, các vị tổ sư sẽ trở thành là những dữ liệu để tham khảo thôi. À, chứ không phải là cái cơ sở nền tảng chân lý để mà mình là quy chiếu vào.
Câu hỏi, kính thầy, Tây Phương Cực Lạc có gì khác với thiên đàng của Thượng Đế dành cho các con chiên của Chúa?
Thiên đàng đó là cái cách nói nôm na của những người theo tín ngưỡng. Còn từ chuyên môn ta gọi là thiên quốc, nước ở trên trời, nước của Chúa. Và theo tôi đó, đó là một quốc gia không có thật, do con người nắng tạo ra, do sợ hãi và thiếu hiểu biết thôi, như một nguồn an ủi, không có thật. Thì các bạn khác tôn giáo đừng nghĩ rằng là tôi xúc phạm đến cái niềm tin thiêng liêng của các bạn. Cảnh giới Phật đó được gọi là Phật quốc, mà một số trường phái trong Phật giáo cũng có khuynh hướng cường điệu theo kiểu giống như là thiên đàng hoặc cao hơn thiên đàng chút. Ở trong Kinh A Di Đà có mô tả một cái đoạn nói về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngay cả khái niệm khổ còn không có mặt, huống chi là có thật. Tức là trong đầu của những cư dân sống ở tịnh độ đó, không bao giờ có cái khái niệm khổ là gì. Chỉ là cái khái niệm thôi, nó còn chưa có. Có nghĩa là nó hoàn toàn không có trong cái tự điển văn hóa, tự điển sinh hoạt, tự điển suy nghĩ của những người đang sống ở trên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và cực lạc được định nghĩa là dựa vào cái yếu tố quan trọng nhất này. Bây giờ đó, ở một cái phạm vi là một quốc độ, nơi mà chỉ có tồn tại những con người thánh thôi, mà cái đây là mô tả là gì? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Mà thượng thiện được định nghĩa trong kinh là gì? Làm vô số các Phật sự, chứ không phải chỉ đơn thuần là thiện sự đâu. Vô số các Phật sự ở mức độ quy mô và quy mô. Hoặc ở một đoạn kinh khác của Kinh Di Đà thì mô tả là gì? A Bệ Bạc Trí, đó là nơi mà các vị A Bệ Bạc đang sống. A Bệ Bạc đó, đó là từ phiên âm, mà nghĩa đen có nghĩa là gì? Bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh, có nghĩa là đã chứng được đó là đệ tam quả thánh A-la-hán trở lên. Thì tôi cho rằng đó, cho thực tế đó, thế giới mà chỉ toàn là thánh nhân là không bao giờ có thật. Và ở một thế giới nào đó, giả sử có thật đi, thì các vị thánh nhân mà cùng sống trên đó thì các vị đó đều trở thành là thất nghiệp giống nhau. Các vị thánh nhân hết trơn rồi giúp ai nữa? Thế giờ trong một cái thế giới phàm thánh đồng cư như chúng ta đi, thì người thầy trở nên hữu dụng đối với các học trò. Theo công thức tôi nói là có thằng dở đỡ thằng khôn. Nhờ cái ông này ông dở quá thì người khôn này mới nổi lên. Có nhiều người mù thì người ông chộp ông nổi tiếng. Có nhiều ông chộp thì ông hai mắt mới nổi tiếng. Có nhiều người hai mắt mà thiếu kiến thức thì cái người có kiến thức mới nổi tiếng. Đó là cái thế giới tương quan thôi, nó bổ sung cho nhau. Cho nên đó, sẽ khó có thể có một cái tình huống là gì? Ở một cái thế giới đó chỉ toàn là thánh không, mà không có người phàm. Không thể có trường hợp đó. Một vị thánh mà sống ở trong tập thể của người phàm á, vị thánh đó trở thành hệ quy chiếu, chói sáng, mang lợi lạc cho biết bao nhiêu người. Vài hôm nữa đó thì ở Toronto đón nhận ngài Kamapa thứ 17 với lòng tôn kính, vì người ta tin rằng ngài là hóa thân của Phật Bồ Tát theo truyền thống của Tây Tạng. Thế vậy là với cái sự hiện diện của Kamapa thôi, người ta đã bỏ tiền ra từ 50 đồng cho đến 175 đồng để mua vé để được nghe. Chỉ vì cái vé đó là nó trang trải cho hoạt động an ninh nè, rồi cho tiền thuê hội trường nè, và cho những cái dịch vụ khác nữa. Và nếu còn dư lại cũng chủ yếu là phục vụ cho Phật sự thôi. Và tại sao nó mắc hơn một cái vé xem nhạc của Thúy Nga? Vì giá trị của nó một vị Kamapa thôi mà mang lại lệ lạc cho biết bao nhiêu, còn Đạt Lai Lạt Ma còn nhiều hơn thế nữa. Có lần ở bên Đức là đến là 36.000 người mua vé để đến tham dự nghe ở tại một sân vận động. Bây giờ mà thế giới mà chỉ toàn là thánh không á, thì không có thánh nào lễ cho thánh nào. Vị thánh đó chỉ có giá trị khi vị thánh đó sống chung với những người không thánh. Cho nên đó, như tôi đã nói là trong kinh Đại Thừa đó, chúng mình đọc đừng nên hiểu vấn đề gì theo nghĩa đen. Vì nghĩa đen bao giờ nó cũng có những giới hạn nhất được của nó. Cho nên nó thỉnh thoảng Đức Phật lồng ghép những cái tư tưởng triết lý cao siêu mà đòi hỏi chúng ta phải giải mã các biểu tượng bằng một phương pháp đúng. Thì lúc đó mình sẽ hiểu vấn đề nó trở nên sâu sắc hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn. Như vậy, cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là khác hoàn toàn với cái thiên đường của Thiên Chúa Giáo, Tinh Lành Giáo, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, hay là cái gốc của đó là do Thái Giáo. Bởi vì cái đó là cái không có thật. Còn Tây Phương Cực Lạc á, thì ta có thể tin là có thật đi, nhưng mà nó không có thật theo kiểu, cho đó chỉ toàn là thánh nhân. Quý vị nếu không tin á, thì hãy đọc lại cái quyển Vô Lượng Thọ đó. Trong đó mô tả rất rõ đó, nếu ai chỉ có làm 5 điều thiện, chứ là 5 điều đạo đức, thì sanh ra ở cái vùng biên giới của Cực Lạc nha, trải qua biết bao nhiêu nghìn năm mới có thể gặp được Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà rất tiếc là gì, các pháp sư Tịnh Độ Tông là không chịu giải thích những cái này, phớt lờ đó đi. Chỉ cần niệm Phật thôi, của ban hồ niệm thôi, là Phật A Di Đà phóng hào quang tới tiếp dẫn rồi. Cái đó không thể được. Bây giờ ai học vật lý biết là năm ánh sáng mà từ thế giới kia cách 10 muôn vạn ức, chúng ta phải đi năm ánh sáng mới tới được. Mà mình mới khởi được bục niệm ở kia mà, là cái Đức Phật có đến đi được, phải đi theo năm ánh sáng. Thì từ đó mà xuống đây biết bao nhiêu năm rồi, hàng nghìn năm mới tới được cái chỗ này. Rồi sau đó rước đi về đó là hàng nghìn năm nữa mới lên được bên kia. Nếu mà nói một cách là nghiêm túc về vấn đề vật lý học đi. Cho nên đó, không nên giải thích theo nghĩa đen, mà phải giải thích theo nghĩa biểu tượng. Cái cốt lõi của vấn đề là gì? Để đạt được cơ hội tái sinh về cái cõi giới đó, chúng ta phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm và nhất tâm bất loạn. Khi đạt được 5 điều này, người đó đã là thánh rồi. Họ trở thành là an lạc, hạnh phúc mà không có cái an lạc hạnh phúc nào có thể hơn, cái đó ta gọi là cực lạc. Cho nên á, sẽ không có công bằng để chúng ta giải thích khập khiễng giữa cái cực lạc của Phật A Di Đà với cái thiền quốc của các tôn giáo khác. Một bên á là nói về cái không có thật, một bên á chỉ là tính biểu tượng. À, mà ai thực tập được đó sẽ được hạnh phúc bây giờ và tại đây.
Thanh tịnh và tâm bình tĩnh giống hay khác nhau?
Có phần giống nhưng mà toàn bộ còn lại là khác. Tâm bình tĩnh là một trạng thái tâm mà đang lúc tồn tại cái trạng thái đó đó, người đó làm chủ được cái phản ứng cảm xúc trước các cái tình huống xảy ra quậy muốn, thậm chí rất là tồi tệ. Ví dụ như cách đây vài năm đi, ở đảo Kim Cương của Campuchia có một cái vụ là ăn cắp xảy ra vào buổi tối, khi mà hàng ngàn người đang đi qua cái cầu duy nhất bắt từ đất liền qua bên đảo. Cảnh sát bắt được cái kẻ ăn cắp đó, kẻ ăn cắp đó mới dùng cái tiểu xảo để thoát thân. Bơm, bơm, bơm. Thì những người xung quanh đó nghe như vậy hoảng hốt quá, bỏ chạy. Và anh ta được tẩu thoát. Cuối cùng mới là gần 1.000 người chết do giẫm đạp lên nhau thôi. Cái đó gọi là tâm thiếu bình tĩnh. Tức là mình nghe một cái dữ liệu bằng lỗ tai nhưng mình không phán đoán được đúng sai. Cứ nghe là lo tẩu thoát thôi. Mà đang khi cái cầu đó chỉ có 3 mét, hàng ngàn người đang đi trên đó thì tự động là giẫm đạp lên mà chết. Như vậy sự thiếu bình tĩnh là do chúng ta là đánh giá cái tình huống xảy ra chung quanh đó một cách đó là thiếu khách quan, lệch lạc, lạc dẫn, sai lầm. Từ đó đó nó khởi lên một cái trạng thái tâm lý gì? Run, sợ, lo lắng, căng thẳng, bất an. Và theo đó là gì? Có những cái khinh suất hoặc là những cái hành động kéo theo sau đó có tác hại, chẳng hạn giẫm chết lẫn nhau. Tâm thanh tịnh là một thuật từ Phật giáo mô tả về cái nội hàm của tâm. Khái niệm bợn nhơ liên hệ đến ngữ nghĩa tâm á, được nói trong kinh Phật là gì? Đó là tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp, hoài nghi, hay là dao động, hoặc là cái tâm lờ khừ, buồn ngủ. Khi không còn bám víu vào tâm nữa đó thì tâm lúc đó được gọi là giải phóng, tâm được tự do. Và cái trạng thái giải phóng tâm là tự do tâm khỏi các cái ràng buộc như vừa nêu đó, cái đó được gọi là tâm thanh tịnh. Mà bắt đầu của cái tâm thanh tịnh là gì? Một đời sống đạo đức chuẩn mực, để không còn cái phản ứng xấu nào nó can thiệp vào tâm. Đang lúc tâm nhìn thấy, nghe, ngửi, biết, tiếp xúc, đánh giá, hình dung. Như vậy tâm thanh tịnh đó là cái chất lượng tâm mà người sở hữu đó sẽ trải nghiệm được các hạnh phúc trong chánh niệm bây giờ và tại đây. Còn tâm bình tĩnh đó chỉ là một cái trạng thái điềm tĩnh ngay lúc đó khi tình huống xảy ra thôi. Phản ứng không vội vã, không sợ hãi, lo lắng, căng thẳng thôi. Và tâm bình tĩnh là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho con người từ từ đạt đến cái tâm thanh tịnh. Từ lúc mà đạt được cái tâm bình tĩnh đến lúc thanh tịnh đó, nó trải qua một quá trình tu luyện bao gồm á hoàn thiện đạo đức, rồi làm chủ thiền định, rồi phát triển thêm nhiều cái phẩm chất cao của tâm để thay thế các cái nội hàm tiêu cực như là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ ra khỏi mảnh đất tâm. Thì lúc đó tâm chỉ còn lại một cái chất thuần tịnh thôi, đó là tâm an lạc, tâm niết bàn, cũng chính là tuệ giác.
Dạ con muốn hỏi thầy, mỗi lần mà mình làm một cái chuyện gì tốt mà mình muốn hồi hướng cho những người thân, thì con không biết là theo con nghĩ thì nếu mình làm tốt thì cái đó là mình sẽ được hưởng phước. Nhưng mà nếu mà thật sự mình muốn chia sẻ cái cái phước đó tới một người thân thì bao nhiêu mình có thể làm được, không hay là bao nhiêu phần trăm cái người đó sẽ nhận được? Tự vì mỗi lần mà mình đọc kinh xong hay làm gì xong, mình luôn luôn là có cái câu hồi hướng. Thì con xin hỏi thầy, nếu mà con thật sự, nếu mà con muốn hồi hướng cho một người nào đó thì nó hiệu nghiệm bao nhiêu phần trăm? Cảm ơn thầy.
Giờ các quý vị thử hình dung trên tay của tôi đó đang có một cốc nước, và cốc nước này là mật ong và chanh. Khi tôi đưa vào miệng và uống như thế này, cảm giác đầu tiên là đây được thông, nói có thể thêm 2 tiếng nữa mà không thấy mệt. Lúc đó thì tôi có lòng đối với mấy chục Phật tử đang có mặt tại nhà chị Nhuận Tích, tôi xin hồi hướng ly nước mật ong chanh này đến mấy chục người đã có mặt, quý vị cho chảy nước miếng thèm thôi, chứ quý vị không thể đỡ khát nước và thông cổ như tôi, người trực tiếp uống. Học thuyết hồi hướng công đức đó, bắt đầu nó có mặt ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, về sau nó phát triển rất mạnh ở trong Đạo Phật Đại Thừa. Và về bản chất đó, hồi hướng đó, nó đâm ra là gì? Sự quan tâm. Trong chữ Hán á, hồi đó là xoay đầu như thế này nè, ngoái đầu. Hướng là hướng về một người nào đó. Hồi hướng là quan tâm về một người nào đó. Đó là cái khởi đầu của tâm từ bi. Nó là khởi đầu thôi chứ không phải là kết thúc. Nhưng mà rất nhiều Phật tử đó bị sai lầm, nghĩ rằng đó hồi hướng là kết thúc. Cho nên đó, tụng xong thời kinh xin hồi hướng tất cả công đức này cho tất cả chúng sinh. Thực tế tụng kinh như thế là mình mở trí tuệ thôi chứ có công đức gì đâu. Mà cứ đi hồi hướng một cách rất là máy móc. Sau cái quan tâm bằng quái nhìn đối thương về một người nào đó đang khổ, đau, bất hạnh, thiếu thốn, bế tắc, thì lòng từ bi chúng ta không thể được dừng lại chỗ đó mà phải bước thêm một bước nữa. Đó là có các hành động cụ thể. Hồi sáng anh Quy Hương dẫn tôi và thầy Ngọ Dũng đến thăm thiền viện Vipassana theo phong cách của thiền sư cư sĩ Goenka. Thì trong đó thì có 2 cô Phật tử trẻ người Việt Nam, một người thì tham dự khóa tu lần thứ 2 và có nguyện vọng thêm vài khóa tu nữa, rất là có lòng. Thì anh Quy Hương á có kể thêm á là đang tìm cách á nhờ thiền viện đó hoặc là cộng đồng người Việt Nam giúp cho cô này vì rất là có lòng. Như vậy đó là cái hồi hướng của anh ấy nó không dừng lại ở hồi hướng mà là tìm các hành động thuận duyên để giúp cho cô này đó có thể an tâm tiếp tục ở tại Canada này để làm được các việc làm. Cho nên là khi quý vị hồi hướng về người nào đó thì nói tiếp sau đó phải là các hành động cụ thể. Và hành động đó là gì? Ứng dụng của tâm từ bi. Kinh Địa Tạng đó có mô tả về phần cộng hưởng công đức đó. Thì người được hồi hướng sẽ tiếp nhận 1/7 công đức, còn người trực tiếp làm á sẽ hưởng trọn vẹn 6/7 còn lại. Theo tôi đó là cái cách nói khích lệ thôi. Cái cộng hưởng đó là có thật nhưng mà nó không nhiều đến thế đâu. Vì nếu mà nó nhiều đến thế đó, tôi nói đơn giản đó, trong một cái khóa kinh 1000 người tụng kinh đi, mỗi một người như thế là tu 5 điều đạo đức hoặc là làm một số việc thiện, và lúc nào cũng đọc là nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho Phật đạo. Mình hưởng được Phật đạo 6/7, người kia 1/7, mà 1000 người hồi hướng về thì còn nhiều hơn mình đó. Chính mình chỉ có phần đó thôi, còn kia là 1000 phần, nó còn nhiều hơn nữa. Chẳng lẽ như thế cái người đó được giác ngộ sao? Không. Cho nên nó phải tùy tình huống. Nói về phẩm chất đạo đức, về chất lượng tuệ giác, sự giải thoát tự do khỏi các khổ đau, người nào có thực tập người đó đạt được, không thể hồi hướng được. Còn cái phước hữu lậu như là phước tài sản vân vân thì có thể hồi hướng được. Ví dụ như tôi hồi hướng một phần nào đó cái tài sản của tôi cho người đó bằng cách là viết cái check, ký gửi, hoặc là donate online, thí dụ vậy, thì có thể người đó hưởng được. Còn sức khỏe không thể hồi hướng được. Người mẹ đó ở cái tuổi 80 đang khi đứa con á, đứa cháu của mình ở tuổi 20 đang bị bệnh, bà mẹ đó có thể nói rằng là với tư cách là mẹ, tôi đã ở tuổi xế chiều, xin hồi hướng cái phước tử thọ cho con tôi chết cũng được. Đâu vì thế mà người mẹ chết để đứa con tiếp tục sống, không thể được. Kinh Địa Tạng tiếp tục nói, cũng giống như đi cùng một con đường, cha mẹ muốn chia sẻ phước báo cho con, không vì thế mà con cái được hưởng. Cho nên á, nếu mình chỉ đọc cái đoạn đầu hưởng được một phần bảy công đức mà quên đi cái đoạn sau, thì chúng ta sẽ trở thành là những người sống rất là mơ mộng thôi, chứ không có hiện thực. Là có cái hồi hướng được, đại đa số là không hồi hướng được. Và hồi hướng được cũng chỉ mới là sự quan tâm, tức là bước đầu có tâm từ bi thôi. Cho nên mỗi người tu học Phật á, thay vì dừng lại hồi hướng, thì mỗi người nỗ lực mỗi tháng nên độ và dẫn dắt được một người chưa biết đạo làm Phật tử, hoặc đã làm Phật tử còn mê tín thì trở thành chánh tín. Tôi mong làm sao các Phật tử siêng năng giống như là các tín đồ Tin Lành giáo, họ đứng khắp nơi các nơi, hoặc là họ bản lãnh giống như những người theo là Pháp Luân Công ở các công viên lớn, ở các tòa nhà quốc hội lớn trên toàn cầu, ngoài trừ ở Trung Quốc, họ đều ngồi để thu hút cái sự quan tâm của thế giới ủng hộ cho cái phong trào này, và để đả đảo cái sự can thiệp ngăn cấm của chủ của chính quyền Trung Quốc đối với cái hoạt động của họ. Nếu như mỗi người Phật tử đều làm được cả hai cái hoạt động, giống như là Tin Lành truyền đạo và Pháp Luân Công bảo vệ Phật pháp á, thì tôi tin chắc rằng đó là cái lệ lạc của chúng ta đó nó vượt xa rất là nhiều so với cái quan niệm và dừng lại ở sự hồi hướng công đức đơn thuần. Nên mọi người hãy cố gắng làm.
Con biết là thầy rất là thú vị, Phật rất là thâm sâu về vấn đề tâm linh. Thì đạo Phật cũng như thầy mới nói là mình hồi hướng để cầu siêu hay cầu an cho những người trong gia đình, thì đó là hình thức tâm lý nhiều hơn. Nhưng mà thể hiện trong cái đời sống của con á, thì con thấy tâm linh là có thật. Bởi vì mẹ con mất là con đã có nhiều điểm ứng nghiệm trong cái chiêm bao, rồi trong đời sống. Thì con không biết, xin thầy giải thích về tâm linh và hương linh trong đời sống như thế nào.
Mẹ con mất bao lâu rồi?
Dạ, mẹ con mất được 14 năm rồi.
Bây giờ trở thành cô bé 13 tuổi rồi.
Nhưng mà con nói là nói cái lúc mà 49 ngày đó thầy, trong 49 ngày mà mẹ con mất á, thì mỗi một tuần cúng thất xong á, thì con đều có một cái niềm chiêm bao và rất là ứng
nghiệm. Trước nhất á, thầy xin giải thích dựa vào kinh Hữu Lăng Nghiêm. Ở cái chương nói về ngũ ấm ma, ma đây có nghĩa là trở ngại, cái trở ngại từ nội tâm, thì nó gồm có 5 nhóm. Các trở ngại liên hệ đến thân thể, các trở ngại liên hệ đến cảm xúc, các trở ngại liên hệ đến tâm tư, các trở ngại liên hệ đến nhận thức, và các trở ngại liên hệ đến tưởng. Thì trường hợp của cô thì kinh Thủ Lăng Nghiêm nêu ra đó gì? Đó là tưởng ấm ma. Và tưởng này nó có cái nguồn gốc của tình thương mà một người con đó dành cho người mẹ của mình. Rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm kết luận lại đó, mơ là không thật. Cho nên đó, quên cái không thật của giấc mơ thì mọi thứ nó trở thành bình thường. Thì hiện nay đó là phần lớn các Phật tử tại gia ít khi đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, cho nên là không có nghe cái mô tả ở trong kinh này về vấn đề tưởng là một cái trở ngại. Và do đó cứ nghĩ rằng là Khi nằm mơ mình thấy cha mẹ mình đã qua đời, về nhà thăm, khen tặng con cháu hay là than vãn ở dưới âm phủ lạnh quá, thiếu thốn quá, đau khổ quá, vân vân, thì mình nói là báo mộng. Thực tế cái đó cũng chả phải báo mộng gì hết á. Cái đó là ức chế tâm lý của tình thương thôi. Mà khi nghĩ đến là chúng ta gặp dưới nhiều hình thức khác nhau, một cách rất là tinh vi. Để vượt qua các cái giấc mơ đó, quý vị thử làm thử đi. Thí dụ như người nào có người thân qua đời mới hôm qua, hoặc là trong vòng 49 ngày đi, mà trước khi làm cái động tác này, quý vị sẽ nằm mơ mỗi ngày thấy người đó về báo mộng, nói đủ thứ hết trơn á. Bây giờ á, quý vị chỉ cần làm á, so với cái cổ này nha, một ngày 9 lần, mỗi lần 2 phút, 10 đầu ngón tay đang xen lại như thế này, để về sau so thật là mạnh, ma sát thật là nóng. Rồi trước khi đi ngủ, quý vị rọi cái đèn tia hồng ngoại đó vào vị trí gáy cổ 15 phút với một khoảng cách 1.5 tấc. Quý vị ngủ sẽ không có bị mơ. Như vậy đó, toàn bộ nội dung của giấc mơ mà mấy ngày hôm trước quý vị thấy đó sẽ không còn nữa. Ta bởi vì toàn bộ máu lên trên não qua động tác xoa và đèn đó, nó làm cho thông hết à. Như vậy thì nó không tạo cái điều kiện cho giấc mơ xảy ra đang lúc mình ngủ. Dù có nhiều giấc mơ rất đẹp, nhưng mà đã là mơ, dù đẹp hay xấu, đều là không có hiện thực. Vậy cái công việc của chúng ta gì? Không quan tâm đến giấc mơ nữa. Do đó chúng ta sẽ có cái cuộc sống nó được thoải mái hơn. Còn với vai trò là người con, chúng ta làm hết tất cả các việc làm cần thiết để cho người quá cố đó được lệ lạc. Đó là mình làm các việc nghĩa, việc thiện nhân danh người chết mà làm. Giờ mình cứ tin tưởng đi, theo kinh Địa Tạng là 1/7 công đức. Mình cứ tạm tin tưởng vậy đi. Nhờ cái tin tưởng đó mình mới có cái nguồn động lực để làm. Chứ bình thường chưa chắc mình đã phát tâm đâu. Như vậy do người thân chết mình mới phát tâm. Thì cứ làm như thế thì tự động mình cảm thấy rất hạnh phúc bởi hành động đó. Và thông qua cái hạnh phúc bởi hành động đó, đó quý vị đang mang lại hạnh phúc ở góc độ nhân văn và nhân đạo cho những người kém may mắn hơn được tiếp nhận các phần quà từ thiện này. Như vậy lệ lạc đó nó tăng gấp đôi. Như vậy dầu cái cộng hưởng phước báo 1/7 đó có hay không, nó không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng là vì mình nghĩ như thế này cho nên mình mới làm việc thiện, nên hãy tiếp tục mà làm, nhân danh người chết mà làm. Và làm như thế đó thì mình vừa được giải tỏa tâm lý, được lệ lạc phước báo, sau nhân danh theo đó được lệ lạc sao. Cho nên đừng bận tâm đến cái việc giấc mơ nữa.
Tình trạng trầm cảm ở Canada hay nhiều nước thì rất là cao, không phải là tới tuổi trẻ mà với mọi lứa tuổi, với mọi tầng cấp của xã hội. Mà còn nặng hơn nữa là những bệnh thần kinh nặng hơn. Thì với bản thân người bệnh thì ở xứ Bắc Mỹ này thì các bệnh viện, các bác sĩ thì người ta cũng như thầy giải thích thì người ta đã có tận cố gắng rồi, nhất là đối với Opel. Với Canada thì OHIP Free. Nhưng mà với những gia đình như vậy, những người thân họ sống chung á, thì rất là đau khổ. Bỏ đi một vật thì đã khó, nhưng mà để chấp nhận mất một người hay là chấp nhận cái sự họ sống trong mâu thuẫn giữa cái khổ đau và cái sự lo sợ của mất hay là tổn hại đối với những người xung quanh còn lại trong cái gia đình, thì làm một người Phật tử làm thế nào để mà họ có thể control bản thân được, để mà họ có một cái quyết định sáng suốt trong những cái vấn trong những trường hợp mà người thân mình không còn cách giải quyết, không còn cách có hành động giống như là không thích hợp để sống chung gia đình, để người thân đừng lo âu, hoặc là khi mà họ đã quyết định để cách ly người đó thì làm thế nào để người thân không có cái cắn rứt lương tâm, không có đau khổ vì mình đã làm một chuyện không biết nên hay là không nên. Xin thầy chỉ dẫn.
Trước nhất chúng ta phải nhìn nhận đó, trong các loại tâm thần thì bệnh trầm cảm là nhẹ nhất. và khả năng điều trị lành bệnh là khá cao. Trong các loại bệnh tâm thần đó, nặng nhất là tâm thần quan tưởng, vì rất khó điều trị. Cái nhận thức của hệ thống thần kinh nó bị trục trặc ra. Quan tưởng thì gồm có 5 nhóm. Quan tưởng thị giác, tức là thấy những thứ không có thật đang diễn ra xung quanh. Quan tưởng thính giác là nghe các loại âm thanh không có thật mà chỉ tồn tại trong não của người đó, còn tất cả những người ngồi xung quanh không hề nghe. Quan tưởng xúc giác, tức là cảm nhận trong cơ thể có con bò cắn chích vận động trong vùng này vùng kia, mà hoàn toàn á, nếu người thân rờ vào những vị trí đó không có cảm nhận gì hết á. Còn nếu nó là hiện thực là ai cũng cảm nhận được. Quan tưởng hoài nghi, hoài nghi người ta hại mình, ám sát mình, theo dõi mình, nói xấu mình, đầu độc mình hay là giết mình. Và quan tưởng mình đó là thần thánh, Bồ Tát Quan Thế Âm giáng thế, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca xuống đời để làm những việc vĩ đại. Thì đó là 5 nhóm quan tưởng rất là phổ thông, rất là khó điều trị. Còn trầm cảm đó, thì cái biểu hiện của đó là gì? Kém năng động lại, không thích giao du, tiếp xúc, nói chuyện, đang đi làm bỏ làm, hoặc là đang làm thì giảm xuống và nghĩ rằng đó là mình không cần có nhu cầu gì hết, thờ ơ bàng quan, không quan tâm đến cái gì hết. Rồi có khuynh hướng là nằm thường xuyên, than ngắn thở dài hoặc là không nói. Rồi những trường hợp đó đó là người thân đó, chúng ta có thể giúp được, giúp rất là dễ. Tức là làm thế nào để cho người đó tái hòa nhập với cái đời sống cộng đồng và xã hội. Cho nên nếu lúc đó người đó là một người tôn giáo, là có những hoạt động mê tín, thì phải yêu cầu họ ngưng hết các hoạt động mê tín đó đi. Hoặc người đó đang có khuynh hướng là đi vào tu tập thiền hay là tu tập với là niệm Phật cũng nên ngưng. Vì hai phương pháp này là phương pháp đi nội tỉnh vào bên trong, mà trầm cảm là nội tỉnh sai phương pháp. Bản thân của người đó không tự kiềm chế mình được, cho nên đi vào nội tỉnh tu trong giai đoạn này sẽ làm cho trầm cảm gia tăng. Cho nên cái cách tốt nhất là giúp họ là gì? Tạo điều kiện cho họ hướng ngoại. Ví dụ như cho đi du lịch, chơi thể thao, lao động tay chân, rồi là mình tìm cách là khơi chuyện cho người đó nói, chia sẻ, là giải thích, để giờ đó quay trở về với thế hiện thực, không có nhốt mình ở trong ốc đảo của cái riêng mình đó, thì lúc đó là trầm cảm sẽ hết. Và ra hỗ trợ thêm đó, thì mình cùng với người đó chơi thể thao, rồi xem phim hài, cười thoải mái, thậm chí mình có thể cọt lát người đó cho người đó cười. Nếu người đó vừa nghỉ làm thì phải bắt người đó đi làm lại. Và tốt nhất là gì? Vì cái người trầm cảm là người sức chịu đựng kém, cho nên họ dễ buồn chán, bỏ cuộc. Thì chúng ta nên gặp cái chỗ mà ký hợp đồng là một cái hợp đồng giả thôi, mà trên thực tế là tiền lương là mình trả, chứ không phải là cái chủ chợ, người chủ này trả. Nhưng mà làm như thế để cho cái người bị trầm cảm có cảm giác rằng là tôi có giá trị. Ví dụ cái năng lực của họ đó có thể nhận được là 11 đô một giờ cho lao động phổ thông đi. Bây giờ mình phải phối hợp nâng lên trở thành là 25 đô một giờ. Cái người này cảm thấy là tôi giỏi quá, năng lực của tôi đặc biệt quá, tôi rất có giá trị, tôi xứng đáng để làm. Mà trên thực tế thì phải vậy. Thì bằng cái khích lệ tinh thần đó, người đó sẽ hưng phấn lên, sẽ vượt qua được trầm cảm. Còn ở trong nhà đó là tránh nói những cái lời tiêu cực, phê bình, chỉ trích, nặng nhẹ, rồi trách móc, hờn giỏi. Vì đó, nỗ lực một tuần lễ trời, chỉ cần một vài lời đó là nó tan nát hết. Cho nên phải nâng đỡ tinh thần. Họ làm lúc một mình khen đến năm. Lúc nào cũng phải khen vuốt cái cảm xúc của họ, để cho họ hưng phấn lên. Thì từ từ họ mới trở lại người bình thường. Rồi khi mà trở thành người bình thường rồi đó, thì mình không có tiếp tục là cho họ sống ở trong cái ảo giác về tính giá trị vượt trội mà họ không có được như thế. Thì mục đích là mình giúp cho họ mà. Thì đó là cái cách để mình giúp họ vượt qua. Rồi khi mình đã nỗ lực hết mình rồi, bệnh trầm cảm nặng đến độ nó qua tâm thần quan tưởng,
hay là tâm thần phân liệt chẳng hạn thế, thì chúng ta đã cũng không nên tự trách mình vì mình không có lỗi trong đó. Mình đã làm hết tất cả những cái cần thiết có thể làm, nỗ lực tốt nhất có thể giúp đỡ, rồi mình cứ xem đây, đó là cái nghiệp riêng của cái thành viên A, B trong gia đình của mình, để cho mình không bị liên lụy bởi nỗi khổ niềm đau với người đó. Vì muốn giúp một người nào đó, trước nhất mình phải đứng trung lập với cái nỗi khổ niềm đau của người đó, chứ không nên liên minh với. Người Việt Nam mình tình cảm quá mà, con cái đang thi ở trong trường lớp thì cha mẹ ở Việt Nam á phải ngồi thấp thỏm không yên ở trước cổng trường. Khi mà đánh keng hết giờ, đứa con ra mà hớn hở đó thì cha mẹ vui theo, mà ra mặt nó buồn so thì thấy hết muốn ăn luôn. Đó là bị liên lụy với tư cách là liên minh với đương sự đang bị chìm và gặm nhấm nỗi khổ niềm đau. Còn cái công việc của người chúng ta làm là gì? Phải đứng độc lập ngoài về điều đó. Cho nên đó, để giúp thì chúng ta phải đứng độc lập. Và khi đã nỗ lực hết rồi mà người đó vẫn chưa thoát khỏi được thì cũng không nên đó là tự hành hạ cảm xúc bản thân mình, vì mình không có cái tội lỗi gì trong đây. Tuy nhiên không nên bỏ cuộc. Nếu mình không đủ sức để giúp do cái tác động tâm lý là bụt nhà không tiên, thì chúng ta tìm kiếm những người mà đối với người bệnh nhân này đã có một cái uy tín lớn để tiếp tục tác động và giúp đỡ cho người đó. Tức là làm hết tất cả những gì có thể được, cuối cùng rồi đó thì mới chấp nhận. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Và tôi tin rằng đó, khi chúng ta đã nỗ lực đúng phương pháp đó, thì không thể dẫn đến tình trạng là gì, đó là bó tay chấm cơm đâu. Quý vị sẽ có thể có được một cái giải pháp thích hợp, dầu ở đoạn cuối của sự nỗ lực.